giáo dục thứ nhất, yếu của giáo dưỡng trẻ thơ cần phải thế nào, dụng ý của nó thế nào. Thơ đọc tụng tính bổn thiện, tương cận tập tương diễn, đây chính là đem sự dưỡng chánh nói ra rồi. Tính người vốn thiện, chân tánh đã nói trong Phật pháp là cùng một nghĩa, đã nhiễm ô khơi vào ở trong chỗ thiện ác rồi. Có thiện có ác thì liền biến thành phàm phu rồi. Ở trong mười pháp giới có thiện ác, chúng ta biết được ở trong lục đạo có thiện ác, thuần tịnh thuần thiện, đó là tính bổn thiện. Giáo dục của thánh hiền không có dục chân chính, đây là giáo dục siêu. Giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay là gì vậy? Mục tiêu là thành thánh thành hiền. Cho nên học tập chí ở thánh hiền, đây là mục tiêu và phương hướng của học hành trước đây. Người ngày nay không có nữa. Người ngày nay không biết thế nào gọi là thánh, không biết thế nào gọi là hiền. Ngày nay điều duy nhất là làm sao kiếm tiền, hưởng thụ như thế nào, làm sao giành được địa vị cao. Họ chỉ làm những điều này. Cho nên mục tiêu phương hướng đã sai lầm toàn bộ. Bạn hỏi tính quan trọng của giáo dưỡng trẻ thơ nhận thức như thế nào? Bạn thử nghĩ xem. Phương hướng và mục tiêu của giáo dục sư chỉ mong chúng là tài to, trần này, dân quốc thứ ba mươi mấy, bốn mươi mấy, dần dần đối với hiền, cứu chúng hơn nữa còn tăng trưởng theo. Cái cuối cùng nghĩ, thời còn bao lâu nữa, đó chính là ngày tận thế mà ở tôn giáo nước ngoài đã nói. Đây là một sự việc rất đặc. Ngày đây học Phật cũng không ngoại lệ. Đại ngộ, Cổ Hoàng Nhẫn Ngài, năm đó Ngài 24 tuổi, không khó mà. Khó ở chỗ là không buông được tự tư tự lợi. Khi tôi giảng kinh thường nói, ý nghĩ khống chế tất cả người sự. Ba ý nghĩ này, thì bạn mãi mãi là mãi mãi ở trong lục đạo, bên trên, bạn không đến được. Bên trên là trời sắc giới, trời vô sắc giới. Bạn không có phần. Bạn lẫn quẩn ở trong luân hồi cũng chỉ ở dục giới. Tôi giảng hàng ngày, đã giảng 46 năm rồi. Có mấy người hiểu được chứ? Cho nên thật khiến người giảng cũng nản lòng. Khi xưa dạy dễ dạy. Chỉ dạy cái gì? Từ 3-4 tuổi là bắt đầu dạy, có gốc rễ. Sau khi lớn lên, dù cho bị ô nhiễm, vẫn không đến nỗi vượt quy tắc. Liền trở nên không phải thật. Cho nên loại giáo học này, học vì sao vậy? Thánh càng sâu thì con người càng khiêm tốn, càng cung. Bạn nói xem, lễ kính đối học trò khen có 5 chữ. Đây là ý gì? Bạn đã học được rồi, đã rất ôn hòa. Chung sống với người nhất định mới đúng. Chữ thiếu. Ở Trung Quốc trước, giáo dục song ngữ tiểu học không có. Tôi nhận thấy đây là đúng. Giáo dục tiểu học là giáo dục nền tảng. Bạn không có căn bản. Khi đã học những thứ của người nước ngoài, thì rất dễ dàng bị ngoại quốc đồng hóa. Bạn không thể đồng hóa người khác được, thì người ta sẽ đồng hóa bạn, bởi vì bạn đã tiếp nhận từ nhỏ, rất dễ dàng bị người nước ngoài đồng hóa. Tương lai sau khi học xong, họ là người sinh ra ở Trung Quốc và thành người nước ngoài. Họ không phải người Trung Quốc. Thế nhưng, có rất nhiều cha mẹ kiểu này, mong muốn con cái mình biến thành người nước ngoài. Có rất nhiều, xính ngoại mà. Thì đương nhiên họ rất tán thành. Nếu như mong muốn mình là người Trung Quốc, ở trên thế giới Trung Quốc không cường thịnh, người nước ngoài cũng xem thường người Trung Quốc. Người Trung Quốc làm người nước ngoài thì rất vinh dự. có nghe tiên sinh sư. Tôi hỏi nguyên nhân này là gì? Tiên sinh Phương bảo, vì lòng tin đối với văn hóa của mình, công văn, thì nhận thấy ý nghĩa đã không sai, lấy thành tựu của cho nên giáo dục di động sách. Vấn đề kích tổ chức hoạt động thi tốt hay không tốt? Thế nào mới hay? Có nên tổ thành tích giáo dưỡng của chúng ta? Tôi thấy điều này không cần thiết. Cũng như là muốn nhắc nhở xã hội của giáo dục thì đây là điều cần thiết. Hơn nữa, học sinh phải thật sự học được. Không phải đem lên để biểu diễn trên sân khấu. Chúng thực sự học được rồi. Như vậy, hoạt động thi đua sẽ có ý nghĩa. Thực tế mà nói, hai chữ thi đua này không hay lắm. Không bằng dùng hai chữ biểu diễn. Không nên dùng thi đua. Trí tuệ học thức trên Khổng Tử, thành công hay thất bại của bạn? Trong mắt vì sao vậy? Họ ngất nghỉu ở trên. Người học Phật, người học tạo thành ảnh hưởng, đây là biểu diễn. Áp dụng toàn bộ đệ tử quy nghĩa. Điều này có thuốc gợi ý cho xã hội. Vấn đề sau cùng, họ hỏi trò làm không ở chỗ nào vậy? Không còn nhỏ, sinh sáng buổi vẫn còn nhiên, chẳng biết tí gì về sự việc. Bây giờ vừa sinh màn ảnh truyền hình không? Cho nên nghĩ lại, người bây giờ đáng thương thật. Vừa chào đời liền bị ô nhiễm. Chúng tôi sinh trưởng ở nông thôn, đến 10 tuổi cũng không bị ô nhiễm. Thời đại tôi rất may mắn. Người tuổi tác nhỏ hơn tôi một ít thì rất tội nghiệp. Sự ô nhiễm của họ là trước thời hạn. Sở dĩ tôi còn có thể giữ đến 10 tuổi. Vậy sao? Chưa còn nữa. Tại lễ đường, tôn ở ngay giữa lễ đường rất lớn, ghi đại thành chí Khổng Tử thần dị. Đúng về Khổng Tử. Cho nên, thầy giáo dạy học sinh phải hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ phải tôn sư trọng đạo. Hai bên cùng nhau dạy bảo. Sở dĩ cư xử với thầy giáo, nếu thầy giáo không dạy học trò cẩn thận, bạn thường nghĩ, nên họ không thể tùy tiện được để lộ. Nhìn thấy một hình ảnh không tốt, thầy giáo rất khó dạy. Muốn dạy con của mình thành người như thế nào, trang thành người ấy để bạn có một hình ảnh không tốt. Sau khi chúng nhìn thấy, thì lòng tin của chúng bị mất đi rồi. Sau đây bạn dạy chúng là rất khó khăn. Cho nên, việc giáo dục này là chính mình phải làm được, thì bạn mới có thể yêu cầu con cái mình làm được. Bản thân bạn không làm được, thì bạn không thể yêu cầu chúng. Ngay cả đến chuyện ăn uống cũng vậy. Trẻ con cũng thích ăn vậy. Thức ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Đấy, phụ thân của chúng ta ở bên cạnh thấy rồi. Thích ăn phải không? Nhất định chính mình phải biết làm. Nếu bạn không biết làm thì bạn không đủ tư cách ăn. Bạn không biết làm thì bạn... Đây là gì? Thương yêu con cái làm thầy giáo. Bạn hỏi họ bốn chữ này thì làm sao mà... Ta thấy các nơi ở Trung Quốc có rất nhiều em những sách của Thánh Mục Dư học hoặc làm thế nào những em nhỏ nớt này chúng là sự ô nhiễm tinh thần từ bên ngoài. Điều này, Đài Loan năm xưa, lúc đó tượng Giới Thạch còn sống, nghiêm túc, gần 5 phút, thầy nói có. Nhất, ba đài truyền hình Đài Loan phải đóng cửa. Thứ hai, tất cả các đài phát thanh vô tuyến, mấy vị quan chức Bộ Giáo dục nghe xong không thể làm được, nói. Những thứ này hàng ngày đang phá hoại văn hóa vốn có của Trung Quốc. Chỉ cần có những thứ này tồn tại, thì vận động phục hưng văn hóa sẽ bị chướng ngại. Bạn không cách nào làm được. Lời nói này đến hôm nay, cục diện này của Đài Loan, chúng ta nhìn thấy rồi. Cho nên vấn đề này của bạn cũng như vậy. Phải ngừng tất cả những hệ thống truyền hình, truyền thông và đường truyền quốc tế của cả nước. Bạn làm có được không? Không thể làm được. Những thứ này hàng ngày làm ô nhiễm thanh thiếu niên. Trước đây, tôi còn nhớ, người ta còn hỏi tôi một vấn đề. Lúc đó, nước Mỹ là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới. Tương lai nước Mỹ đều mê ở trong cái mũi rồi. Bạn mới hiểu được, nếu như thật sự thì truyền hình không nên có. Không nên có quát, không nên có Internet. Cũng không nên đặt. Nên mua những điện tích. Nếu có điều phát tâm Bồ Đề, Nam Mô A Di Đà Phật.